Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, 30 tháng 9 năm 2008 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về đề tài lộ mặt. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Chu Văn phụ trách.
Sửa được vài hàng tin chính. Tu sĩ giáo dân vẫn tiếp tục tụ tập để cầu nguyện tại Thái Hà. Hàng chục ngàn người Việt Nam tại miền Nam California, Hoa Kỳ đã tham dự buổi thắp nén cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thiên Cha đề cao nhân đức khiêm nhường của Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Hà Nội. Bất chấp đe dọa, tu sĩ và giáo dân vẫn tiếp tục tụ tập để cầu nguyện tại Thái Hà. Tuy công an và các lực lượng vẫn dày đặc xung quanh khu vực tòa khâm sứ và nhà thờ Thái Hà, sáng hôm thứ Bảy 27 tháng 8 vừa qua, giáo dân vẫn tiếp tục đổ về tòa khâm sứ để đọc kinh cầu nguyện. Tuy nhiên, số lượng người không đông như những ngày trước đó, vì xe chở giáo dân từ các nơi về Hà Nội đã bị ngăn chặn từ xa, thậm chí bị ngăn chặn ngay từ địa phương. Mặc dù chính quyền chưa đặt tên cho hai công viên đang thi công trên đất của tòa khâm sứ và Thái Hà, nhưng giáo dân đã tự đặt tên cho công viên trong khu vực tòa khâm sứ là công viên Ngô Quang Kiệt. Một số người đề nghị nên gọi hai công viên này là công viên Hoàng Sa và công viên Trường Sa, hai quần đảo thuộc lãnh thổ Việt Nam đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam bán đứng cho Trung Quốc. Vào sáng thứ Bảy vừa qua, sau khi tham dự đại hội thường niên của Hội đồng Giám mục Việt Nam tại Xuân Lộc, Đức cha Ngô Quang Kiệt đã trở về Hà Nội giữa tiếng hoan hô reo mừng của giáo dân. Ngài cho biết Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khuyến cáo chính quyền Cộng sản Việt Nam nên sửa lại luật đất đai, công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân, cũng như nên ngưng vu cáo đàn áp giáo dân. Được biết, bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay đã được đọc trong tất cả mọi nhà thờ trên toàn quốc trong các thánh lễ Chủ nhật vừa qua. Bản quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam được xem là tuyên ngôn mạnh mẽ nhất kể từ khi Cộng sản lên nắm chính quyền tại Việt Nam. Cho tới 9 giờ tối Chủ nhật vừa qua, người ta vẫn còn thấy nhiều người đang đứng thắp nến đốt hương để cầu nguyện trước hang đá Đức Mẹ. Các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ Thái Hà vẫn xung phong ở lại canh thức và canh chừng những kẻ xấu đến quấy phá tu viện Thái Hà. Tin Living Saigon. Hàng chục ngàn người Việt Nam tại miền Nam California, Hoa Kỳ đã tham gia buổi thắp nến cầu nguyện cho giáo xứ Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Tối thứ Sáu 26 tháng 9 vừa qua đã có gần 10.000 người Việt Nam ở phía Nam bang California, Hoa Kỳ tràn ngập các bãi đậu xe trước chợ Viễn Đông Ba để cùng nhau cầu nguyện hiệp thông với những gian khó của giáo dân Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội. Có tất cả 46 đoàn thể của cộng đồng người Việt ở Nam California cùng đứng ra tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện này. 30 ca nhạc sĩ và anh chị em nghệ sĩ đã đến đóng góp vào việc tổ chức qua một chương trình văn nghệ đấu tranh thật sôi nổi. Sau phút chào cờ hoành tráng với tiếng hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa của hàng ngàn người, ông Nguyễn Mạnh Huy đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng đồng bào đã đến tham dự đông đảo đêm thắp nến cầu nguyện. Ông cũng giới thiệu 12 vị dân cử như nghị sĩ Lou Correa và các dân biểu gốc Việt tại bang California. Cập nhật hóa tình hình trong nước về cuộc đấu tranh cho công lý và hòa bình của giáo dân Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội, Linh mục Trần Công Nghị, Giám đốc mạng lưới thông tin Công giáo Việt Catholic, đã trình bày những tình tiết và ý nghĩa của những diễn tiến vừa qua tại Thái Hà và tòa khâm sứ. Trần Nghị cho biết cuộc đấu tranh rất gay go, nhưng giáo dân Thái Hà và Tổng giáo phận Hà Nội vẫn cương quyết không nhượng bộ. Nguyện vọng của họ đã được giáo hội trình bày với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong bản quan điểm. Qua đó, các Đức giám mục Việt Nam đã yêu cầu nhà nước tôn trọng quyền tư hữu cũng như lên án các biện pháp đàn áp dã man và chủ trương bóp méo sự thực của nhà cầm quyền Việt Nam. Các vị dân cử có mặt trong đêm thắp nến cũng bày tỏ sự quan tâm và nhiệt thành ủng hộ cuộc tranh đấu này. Sau những lời phát biểu của quan khách, ban tổ chức đã liên lạc được với linh mục Nguyễn Văn Khải tại Thái Hà. Cha Khải đã xúc động gửi lời cảm ơn đến đồng bào hải ngoại và cho biết tình hình đang diễn ra. Cha khẳng định rằng với sự cương quyết của mọi người giáo dân, sự thật sẽ được sáng tỏ, công lý và hòa bình phải được tôn trọng. Sau cùng, buổi thắp nến cầu nguyện đã được kết thúc bằng lời cầu nguyện của các vị đại diện các tôn giáo và được tiếp nối với lời kinh hòa bình của Thánh Francisco Assisi. Trước khi kết thúc, các tổ chức trẻ đã lên đọc bản tuyên cáo của ban tổ chức gồm 4 điều. Thứ nhất, triệt để ủng hộ giáo dân và giáo sĩ Thái Hà trong cuộc tranh đấu cho công lý và nhân quyền. Thứ hai, cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp cuộc tranh đấu ôn hòa của giáo dân. Thứ ba, đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do tức khắc cho những người tranh đấu cho tự do, cũng như hoàn trả tài sản cho các giáo hội. Cuối cùng, tố cáo trước dư luận trong và ngoài nước những hành động gian xảo và bạo ngược của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam khi phải đối đầu với những đòi hỏi chính đáng của người dân. Tin Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đề cao những đức khiêm nhường của Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Trong buổi đọc kinh truyền tin cuối cùng tại Castel Gandolfo trước khi trở về Roma vào ngày hôm nay, Đức Thánh Cha đã nói đến sự khiêm nhường của Đức Gioan Phaolô đệ nhất. Khởi đi theo bài tin mừng của ngày Chủ nhật 26 thường niên vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu dạy chúng ta phải khiêm nhường để đón nhận ơn cứu rỗi. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu chính là mẫu mực của sự khiêm nhường. Đức Gioan Phaolô đệ nhị mà giáo hội tưởng niệm 30 năm ngày qua đời đã chọn khẩu hiệu của Thánh Carolo Borromeo làm khẩu hiệu của triều đại giáo hoàng của ngài. Khẩu hiệu đó là khiêm nhường. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng trong một trong 4 buổi tiếp kiến chung hàng tuần duy nhất của ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã nói như sau: "Tôi chỉ xin được khuyên anh chị em sống theo một nhân đức rất được Chúa Giêsu quý trọng. Thật vậy, Chúa Giêsu nói: Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Ngay cả khi anh chị em có làm được những việc lớn lao, cũng hãy nói chúng tôi là đầy tớ vô dụng." Đức Gioan Phaolô đệ nhất ghi nhận, trái lại khuynh hướng chung của mọi người chúng ta là thích phô trương. Như vậy, theo Đức Thánh Cha, khiêm nhường chính là chúc thư thiêng liêng mà Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã để lại cho chúng ta. Nhờ nhân đức này mà chỉ cần 33 ngày, Đức Gioan Phaolô đệ nhất đã chinh phục được bao nhiêu người. Trong các bài nói chuyện, ngài thường sử dụng những thí dụ rút ra từ cuộc sống đời thường. Sự đơn sơ của ngài là khí cụ để truyền đạt giáo lý sống động của giáo hội. Quý vị đang theo dõi bản tin tôn giáo của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Manila, Philippines. Tin Bangalore, Ấn Độ. Các đại diện một Ấn Độ yêu cầu chính phủ hãy chặn đứng các cuộc bạo động của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Hôm thứ Sáu, 26 tháng 9 vừa qua, trong một phiên họp diễn ra tại Bangalore, Ban Thường vụ của Hội đồng Giám mục Ấn Độ đã cho công bố một bản tuyên ngôn, qua đó các ngài bày tỏ sự thất vọng ê chề về thái độ dửng dưng và bất động của chính phủ các bang cũng như liên bang trước làn sóng bạo động của các nhóm Ấn giáo cực đoan. Kêu gọi chính quyền hãy chặn đứng các cuộc bạo động và giúp đỡ các nạn nhân, các Đức Giám mục Ấn Độ bác bỏ các cáo buộc cho rằng giáo hội Công giáo cưỡng bách người khác trở lại Kitô giáo. Trong tuyên ngôn, các Đức Giám mục Ấn Độ than phiền về việc sát hại những người vô tội, hành hạ những người phụ nữ, xúc phạm và phá hủy các nhà thờ, triệt hạ nhà ở của các tín hữu Kitô tại nhiều nơi khác nhau trong bang Odisha, miền đông Ấn Độ. Mới nhất trong làn sóng bạo động là cuộc tấn công của các nhóm Ấn giáo cực đoan nhắm vào nhà của các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Kangita tại làng Sukanada, quận Kandakman hôm 25 tháng 9 vừa qua. Tin Caracas, Venezuela. Các đại diện mục Venezuela khuyến khích mọi người tham gia vào đời sống công cộng. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hồi tuần qua, các đại diện mục Venezuela kêu gọi mọi người hãy cương quyết và thiết thực tham gia vào đời sống của đất nước, không phải bằng bạo lực, mà với thái độ tôn trọng đối với hiến pháp, luật pháp và quyền của mọi người. Trong tuyên ngôn, các đại diện mục Venezuela lên án mọi cuộc xích động chính trị trước các cuộc bầu cử sắp đến. Tuyên ngôn được cho công bố hôm 24 tháng 9 vừa qua khước từ mọi hành động bạo lực và bất khoan nhượng chống lại con người, các định chế và truyền thông. Cũng thế, các Đức Giám mục Venezuela cũng lên án mọi âm mưu ám sát tổng thống hay đảo chính. Sau khi kêu gọi tránh mọi hành động có thể gây phương hại cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 tới đây, các Đức Giám mục Venezuela yêu cầu phải tôn trọng quyền của mọi người, bảo đảm an ninh cho tất cả những ai tham gia vào chiến dịch bầu cử. Các Đức Giám mục Venezuela cũng kêu gọi Hội đồng Bầu cử Quốc gia phải bảo đảm cho các cuộc bầu cử sắp tới được trong suốt và những cơ hội đồng đều cho mọi ứng cử viên. Tin Panama. chính phủ Panama lợi dụng sự vắng mặt của các đức giám mục để thông qua luật mới liên quan đến vấn đề sinh sản và giáo dục sinh lý. Mới đây, các nhóm bảo vệ gia đình tại Panama đã lên tiếng tố cáo chính phủ nước này lợi dụng lúc các đức giám mục về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phaero và Phaolô để trình bày một luật mới có thể vi phạm quyền của cha mẹ được quyết định về giáo dục sinh lý cho con cái. Mặc dù luật mới nhằm mục đích cải thiện sức khỏe của người mẹ, ngăn ngừa các cuộc thai nghén ngoài ý muốn cũng như phòng chống bệnh SIDA, các nhóm bảo vệ gia đình nói rằng luật này có thể hạn chế quyền của cha mẹ được can thiệp và giáo dục con cái trong lĩnh vực tính dục. Các nhóm này cũng bác bỏ một lời tuyên bố của Bộ trưởng Phát triển Xã hội bà Maria Rockefeller khi bà nói rằng luật này được Giáo hội Công giáo bảo trợ. Trước khi luật này được giới thiệu, Đức cha José Luis Lacunza, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Panama, đã nói trên đài Vatican rằng cũng như tại nhiều nơi khác trên thế giới, hiện nay Panama cũng đang diễn ra cuộc chiến bảo vệ gia đình và sự sống. Vị giám mục này nói rằng từ hai năm nay, chính phủ Panama đang tìm cách đưa ra luật về điều thường được gọi là sức khỏe tính dục và sinh sản. Trong thực tế, đây chỉ là biện pháp cổ võ hạn chế sinh sản, mở ngõ cho việc tháo thứ về tình dục nơi giới trẻ. Tin Roma, các đức giám mục Đức kêu gọi người Công giáo mạnh dạn và công khai tuyên xưng đức tin. Đức cha Robert John Zlitz, tổng giám mục Fribourg kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Đức, đã nhắn nhủ người Công giáo hãy tích cực tham gia vào việc rao giảng tin mừng. Trong bài diễn văn khai mạc phiên khoáng đại của hội đồng giám mục Đức hiện đang diễn ra tại Fulda, Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức nói rằng cho tới nay người Công giáo Đức đã gặp nhiều khó khăn khi nói về niềm tin của mình và công khai tự nhận mình là người tín hữu Kitô. Đức cha John Zlitz nói rằng đã đến lúc người Công giáo cần phải tỏ ra tích cực hơn. Giáo hội không thể chấp nhận chỉ đóng vai trò của một người phân phát dịch vụ cho chính trị và xã hội. Đức cha chủ tịch hội đồng giám mục Đức cũng tỏ ra lo ngại và thất vọng khi thấy các tín hữu Kitô đánh mất các truyền thống đức tin. Theo ngài, ngày nay các tín hữu Công giáo có khuynh hướng pha trộn mọi thứ thành một khối hỗn tạp. Ngoài ra, nhân tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo, Đức cha John Licht cũng đã gửi sứ điệp đến các tín đồ Hồi giáo. Ngài kêu gọi họ tiếp tục liên kết các nỗ lực để xây dựng một cuộc đối thoại dựa trên sự tương kính giữa hai tôn giáo.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về đề tài lộ mặt. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Hoàng Cúc là một tác giả quen thuộc trên mạng lưới thông tin Việt Catholic. Chúng tôi đã có dịp đọc nhiều bài viết của tác giả. Hôm nay, chúng tôi xin phép tác giả được trích đọc một phần trong bài viết có tựa đề Lộ Mặt, vừa được đưa lên mạng lưới Việt Catholic hôm Chủ nhật 28 tháng 9 vừa qua. Mời quý vị và các bạn theo dõi phần bài viết có tựa đề Bộ Mặt Dối Trá. Cho tới nay, đã có rất nhiều bài viết vạch trần những thủ đoạn dối trá của chính quyền và bộ máy truyền thông quốc doanh. Trong bài này, tôi không muốn phí phạm thời giờ để khai triển đề tài đã được quá nhiều người nói tới. Tôi chỉ xin được trích lại ý kiến về vấn đề này mà một đảng viên Cộng sản, nhà văn Nguyễn Khải, bộc bạch trong tập Đi tìm cái tôi đã mất, số 18 như sau. Người cầm quyền cấp cao nhất và cấp thấp nhất đều biết cách nói mơ hồ. Càng nói mơ hồ, càng được đánh giá là chín chắn. Và nói dối hiển nhiên, không cần che đậy. Vẫn biết rằng nói dối như thế sẽ không thay đổi được gì, vì không một ai tin, nhưng vẫn cứ nói. Nói đủ thứ chuyện, nói về dân chủ và tự do, về tập trung và dân chủ, về nhân dân là người chủ của đất nước, còn người cầm quyền chỉ là nô bộc của nhân dân. Rồi nói về cần kiệm liêm chính, về chí công vô tư, về lý tưởng và cả quyết tâm đưa đất nước tiến lên chủ nghĩa cộng sản. Nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói không biết xấu hổ, không biết run sợ, vì người nghe không có thói quen hỏi lại, không có thói quen lưu giữ các lời giải thích và lời hứa để kiểm tra. Hoặc giả hỏi lại và kiểm tra là không được phép, là tối kỵ, dễ gặp tai họa, nên không hỏi gì cũng là một phép giữ mình. Người nói trong cái trống không, người nghe tuy có mặt đấy, nhưng cũng chỉ nghe có những tiếng vang của cái trống không. Nói để giao tiếp đã trở thành nói để không giao tiếp gì hết, nói để mà nói. Chả lẽ làm người lại không nói? Thật ra nói thế mà vẫn hiểu nhau cả. Người cầm quyền thì biết là nhân dân đang rất bất bình về nhiều chuyện. Nhân dân thì biết người cầm quyền đang nói dối. Nhìn vào thực tiễn là biết ngay họ đang nói dối. Nhưng hãy mặc họ với những lời lẽ dối trá của họ. Còn mình là dân, chả nên hỏi lại. Nói thế là thật hay không thật? Mình cứ làm theo ý mình, và mình cũng sẽ nói dối, nói che đậy, nếu như có dịp được người cầm quyền hỏi. Nhưng thiết tưởng những gì Nguyễn Khải nói trên đây cũng chỉ mới là một cách nói mơ hồ, mới chỉ nói được một phần rất nhỏ của cả một nguồn máy xã hội đã được xây dựng trên sự dối trá, được vận hành cũng bằng sự dối trá. Đến nỗi dối trá trở thành nguyên tắc ứng xử, thành yếu tố quyết định sinh tồn trong xã hội. Nhưng bài phát biểu của Tổng giám mục Hà Nội tại Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngày 20 tháng 9 năm 2008, đội ngũ chó nghiệp vụ đã được huy động hết công sức để cắt xén và tuyên truyền cho một chiến dịch kích động mang màu ái quốc với dáng dấp của những cuộc đấu tố của hơn nửa thế kỷ trước. Hơn lúc nào hết, người hiểu biết lại có thêm cơ hội xem màn trình diễn nhào lộn của đám bán miệng nuôi trôn. Có nhiều người đã đặt câu hỏi về lương tâm, về đạo đức nghề nghiệp của cái đám người vô sĩ trơ tráo đó. Cách đây khoảng một năm, nhân một bài viết về vụ sập cầu Cần Thơ, tác giả Diễm Hương đã nói về tình trạng tệ nạn xã hội và tội phạm lan tràn, đạo đức trượt dốc thê thảm, để rồi đặt câu hỏi. Cho nên, tôi đành phải đặt một câu hỏi khác theo hơi hướng của ngành tin học, là vấn đề của xã hội Việt Nam hiện nay chỉ là lỗi ở một vài phần mềm hay là lỗi hệ thống. Nếu lỗi chỉ nằm ở một vài phần mềm thì thật may phúc, vì có lẽ ta chỉ cần chút thời gian sửa chữa. Còn nếu là lỗi hệ thống thì theo tôi có lẽ phải cài đặt lại toàn bộ. Cũng trong bài viết kể trên, tác giả đã nói đến trách nhiệm của một hệ thống giáo dục khi nói rằng, nhìn xa hơn một chút, theo tôi, vấn đề là hệ thống giáo dục Việt Nam hiện nay không có khả năng đào tạo ra những con người với lương tâm và trách nhiệm trưởng thành. Tôi nghĩ rằng trọng tâm của vấn đề nằm ở đó. Hệ thống xã hội đã khiến dối trá trở thành nguyên tắc ứng xử, có tính sống còn, và hệ thống giáo dục đào tạo ra những con người vô trách nhiệm với bản thân và xã hội, không có khả năng suy nghĩ độc lập, mà chỉ biết sống theo, nói theo chỉ đạo của ai đó. Điều đó khiến cho cả hệ thống xã hội trượt dốc thê thảm, vì trong mọi ngành nghề, mọi lĩnh vực xã hội, người ta đều cư xử dối trá và vô trách nhiệm. Nhìn vào xã hội Việt Nam hiện nay, ta không khó nhận ra hiện trạng thê thảm đó. Trong một bối cảnh như thế, thì thiết tưởng việc đặt vấn đề về lương tâm hay đạo đức nghề nghiệp là chuyện thừa thãi xa xỉ. Khi phần con trong con người đã được vỗ béo tối đa, còn phần người bị bóp nghẹt hết mức, thì cái kiểu hùa theo đám đông, kiểu sủa theo bầy đàn có định hướng, có khoanh vùng, đâu phải là chuyện gì khó hiểu. Vụ việc tòa khâm sứ cũ và giáo xứ Thái Hà đã bước qua một giai đoạn mới, cũng sẽ không kém phần cam go và căng thẳng. Việc những ai đó đã không thể chia lô bán chác hai khu đất đã là thắng lợi bước đầu của người Công giáo Hà Nội. Thiết tưởng những ai đó nghĩ rằng vụ việc sẽ sớm kết thúc là đã có cái nhìn hơi quá lạc quan. Nhưng mặt thật, có một nhóm người dám làm mọi chuyện, bất chấp tất cả, đã dần dần lộ rõ. Dù sao, qua hai vụ việc này, tôi thấy rằng giới Công giáo cũng là một tập thể đoàn kết và khá đông đảo. Vậy mà thời gian qua, họ cũng chịu đủ mọi hình thức vu khống, khủng bố và đàn áp bỉ ổi của một chính quyền luôn nói tới pháp luật, nhưng lại ngồi chồm hổm trên pháp luật. Thế thì, những dân oan cô độc sẽ phải chịu những oan khiên và những trò bỉ ổi khủng khiếp đến mức nào trên con đường độc hành đi tìm công lý của họ. Nếu phải tìm một cái tên cho những trò hề mà chính quyền Hà Nội đã diễn ra trong vụ tòa khâm sứ cũ và Thái Hà, tôi sẽ không ngần ngại gọi đó là sự ác, sự dữ, đó là bộ mặt của quỷ dữ. Ký tên Hoàng Cúc. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Lắng nghe con cái, giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Ở gần bên con cái, cha mẹ không ngừng được nhắc nhở để lắng nghe nhiều hơn. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng, tôn giáo chỉ gồm một mớ những giáo điều phải tin và các giới răn phải tuân giữ. Thật ra, mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa trước hết phải được xây dựng trên sự lắng nghe. Trong biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor, thì ba người môn đệ thân tín nhất của Ngài là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã cảm nếm được vinh quang đích thực của Ngài. Chúa Cha liền nói với ba vị: "Đây là con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời Ngài." Lắng nghe là một thái độ mà Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở con người. Ngài thường mở đầu và kết thúc các bài dụ ngôn bằng câu: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Ngài khẳng định rằng chiên đích thực của Ngài thì nghe tiếng Ngài. Điều giúp phân biệt một tín hữu Kitô với một người không có niềm tin hoặc không dành cho Thiên Chúa bất cứ chỗ đứng nào trong cuộc sống của mình chính là thái độ lắng nghe. Người tín hữu Kitô đích thực lắng nghe Chúa trong khi thế gian không cần biết đến Ngài. Làm cha mẹ, chúng ta ý thức được hơn ai khác rằng lắng nghe là điều rất quan trọng trong cuộc sống con người. Còn gì đau khổ bằng khi chúng ta nói chuyện với con cái và chúng không muốn lắng nghe. Và ngược lại, khi con cái nói mà không được lắng nghe, chúng cũng đau khổ không ít. Thiên Chúa có mặt trong cuộc sống của mỗi người. Ngài không ngừng nói với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không thực sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Chúng ta không giơ nắm tay ra để đấm vào mặt Ngài. Chúng ta cũng chẳng nhục mạ danh Ngài. Nhưng chúng ta sống như thể Ngài không hiện hữu. Chúng ta không biết tới Ngài. Chúng ta quá bận bịu để có thể lắng nghe Ngài. Và dĩ nhiên, thái độ này cũng xúc phạm đến Ngài không kém gì sự bất tuân. Chúng ta có thể gọi thái độ đó là một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Chúng ta nói rằng chúng ta tin Chúa, nhưng niềm tin ấy có ích gì nếu nó không ăn nhập gì với cuộc sống hàng ngày của chúng ta? Lắng nghe đích thực là cả một kỷ luật
đòi hỏi nhiều luyện tập và hy sinh. Đôi khi cha mẹ không hiểu được con cái, và đôi khi cha mẹ lầm lẫn những nỗi sợ hãi của mình với Thiên Chúa. Chính vì không phải là những người biết lắng nghe, mà cha mẹ cần phải trau dồi nghệ thuật lắng nghe. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bao giờ nói ngược lại với lời Ngài. Chúng ta biết rằng trong hầu hết các trường hợp, Thiên Chúa theo cái lẽ thường của con người. Và nhất là chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta giáo hội để giúp chúng ta phân biệt đâu là tiếng nói đích thực của Ngài. Thiên Chúa lúc nào cũng muốn nói, và dù cho chúng ta là những con người bất toàn, chúng ta vẫn có thể nghe và hiểu được tiếng Ngài. Bao lâu chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe, nghĩa là nghe để hoán cải, thì lúc đó kỷ luật lắng nghe có thể giúp thay đổi gia đình, cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta lắng nghe Chúa khi cầu nguyện. Nhưng như Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta, khi các ngươi cầu nguyện, chớ dài dòng như dân ngoại, hãy vào phòng đóng cửa lại. Thánh nữ Teresa Avila đánh giá sự cầu nguyện không bằng thời gian, bằng số lần và bằng sự thân mật với Chúa. Trong tác phẩm có tựa đề Lâu Đài Nội Tâm, vị nữ tiến sĩ giáo hội này nói đến sự cầu nguyện bằng tĩnh tâm, bằng thinh lặng, bằng kết hiệp, mà cao điểm là điều mà thánh nữ gọi là lâu đài nội tâm. Thánh nữ mô tả lời cầu nguyện này như sự sung mãn của cuộc hôn phối thiêng liêng. Hình ảnh đơn giản nhất để mô tả sự cầu nguyện này chính là gối của người cha. Trong thế giới này, đối với một đứa bé, không có một nơi nào an toàn hơn là gối của người cha. Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra nhận xét. Một đứa bé đang khóc miếu máu vì sợ hãi. Nhịp tim đang đập đến cả 100 cái mỗi phút. Nếu đứa bé được đặt vào gối của người cha, nước mắt nó sẽ ngừng chảy, và nhịp tim của nó sẽ trở lại bình thường tức khắc. Đầu gối của người cha là nơi an toàn nhất cho đứa bé. Khi thánh nữ Teresa Avila nói đến lâu đài nội tâm, Ngài cũng ám chỉ đến nơi an toàn nhất của con người, chính là trái tim của Thiên Chúa. Càng kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, con người càng cảm thấy bình an. Mục sư Frank Bartman, người thành lập phong trào có tên là Tái Vũ Trang Về Luân Lý trước thập niên 60, đã khuyên các tín hữu Kitô mỗi ngày hãy để giờ ra lắng nghe Chúa nói. Trong một bài nói chuyện với hàng chục ngàn người tại Đan Mạch hồi năm 1935, ông Butman nói: "Chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của loài người được truyền đi qua hệ thống truyền thông trên khắp thế giới. Tại sao chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa hằng sống như một sức mạnh tích cực, có tính sáng tạo trong mỗi gia đình, mỗi công việc, mỗi quốc hội?" Chúa Thánh Thần là nguồn thông tin thông minh nhất trong thế giới ngày nay. Ngài có câu trả lời cho mọi vấn đề. Nơi nào có người biết lắng nghe Ngài, Ngài dạy dỗ họ phải sống như thế nào. Sự hướng dẫn của Chúa phải trở thành kinh nghiệm bình thường cho những con người bình thường. Bất kỳ ai cũng có thể đón nhận được những sứ điệp của Chúa nếu họ biết vặn đúng tần số. Một nguồn thông tin đầy đủ, chính xác có thể truyền từ tâm trí Chúa sang tâm trí con người. Đây chính là sự cầu nguyện thông thường. Nghệ thuật lắng nghe này, nếu được thực hành trong các chính phủ, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước và thế giới. Nếu Tổng thống Bush đã lắng nghe tiếng nói của Chúa qua tiếng nói của vị đặc sứ mà Đức Giáo Hoàng đã gửi đến gặp gỡ ông. Nếu ông lắng nghe tiếng nói của Chúa qua chính miệng vị Giáo Hoàng này, thì có lẽ cuộc xung đột tại Iraq hẳn đã không dẫn đến tình trạng thê thảm. Tác giả Bushman nói, bài học mà thế giới cần đến nhiều nhất là nghệ thuật lắng nghe Chúa. Thiên Chúa ban cho con người hai lỗ tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Tại sao chúng ta không lắng nghe gấp hai lần chúng ta nói? Trong cuộc sống hàng ngày, trong bất cứ lĩnh vực nào, hiệu năng của chúng ta gia tăng khi chúng ta lắng nghe hơn là nói. Thiên Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách. Ngài nói bằng lời Ngài trong Kinh Thánh. Ngài nói qua giáo hội. Ngài cũng nói bằng chính sự thinh lặng của Ngài. Một cảnh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một hoàn cảnh sống, tất cả đều là những dịp để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Và dĩ nhiên, tiếng nói của con cái chúng ta, nó cũng chính là những dịp ưu biệt để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Sở dĩ tiếng nói của con cái là dịp để Chúa nói là bởi vì đó là những lúc chúng ta ít kiên nhẫn nhất. Sự kiên nhẫn, những kỹ năng chúng ta cần có để nghe tiếng nói của con cái xuyên qua mọi giai đoạn trưởng thành của chúng, cũng là sự kiên nhẫn và những kỹ năng mà chúng ta cần có để trau dồi khả năng lắng nghe tiếng Chúa vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật.
Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Nhật mùng 5 tháng 10 là Chúa Nhật 27 mùa thường năm A. Trích phúc âm theo Thánh Matthew, chương 21, từ câu 33 đến câu 43. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Chúa phán, các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có một gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào dậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi trảy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa con thừa tử đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông. Chúa Giê-xu bảo họ, Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi, không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Quý vị và các bạn thân mến, xin được bắt đầu với chuyện vui, lừa và sói, để giúp ta hiểu ý nghĩa của dụ ngôn phúc âm về các tá điền sát nhân. Chuyện vui kể rằng, một hôm, lừa đang gặm cỏ, bỗng thấy sói phi tới. Lừa giả bộ đi khập khiễng. Sói đến gần, hỏi lừa tại sao bị như vậy. Thì lừa trả lời, tôi vừa nhảy qua rào bị sóc gai. Rồi lừa đề nghị với sói là trước khi ăn thịt mình, thì hãy nhổ gai ra trước đã, để khỏi bị gai đâm. Sói tin lời. Lừa giơ cao chân lên, để sói kiểm soát các móng chân. Lừa thừa dịp đạp mạnh vào mõm sói, rồi bỏ chạy. Sói bị gãy hết răng, ôm đầu kêu la. Ta thật đáng đời. Cha mẹ nuôi ta thành kẻ chuyên ăn thịt, chứ đâu dạy ta làm thầy lang. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện vui lừa và sói muốn nói lên rằng, ai không làm đúng công việc của mình, thì sẽ lãnh hậu quả bi thảm. Dụ ngôn phúc âm những người làm vườn nho sát nhân nhắc rằng, mỗi người chúng ta là một tá điền được Thiên Chúa giao cho một vườn nho, để chúng ta mang về hoa trái cho Chúa. Ngài để chúng ta hoàn toàn tự do sắp xếp công việc theo sáng kiến riêng mỗi người. Chúa đi xa, không ở bên cạnh để kiểm soát. Khốn thay cho những tá điền không làm đúng công việc và phụ lòng ông chủ, ngược đãi các đầy tớ, và cuối cùng giết hại các đầy tớ và giết luôn cả người con trai mà chủ sai đến. Họ muốn chiếm lấy gia tài của chủ. Chúng ta nhìn thấy sự kiên nhẫn của ông chủ, nhưng sự kiên nhẫn đó có giới hạn. Ngài kiên nhẫn để chúng ta ăn năn trở lại, chứ không phải để chúng ta ỷ lại, càng ngày càng xa lầy sâu hơn trong tội lỗi. Vì ngoan cố, chúng ta liều bị mất đi vườn nho những ân sủng của Chúa, bị loại ra ngoài. Hãy nhớ rằng, sẽ đến ngày chúng ta phải tính sổ với Thiên Chúa. Chúng ta mang về những hoa trái tốt cho Chúa, hay bị mất sạch tất cả. Đức học y Suha nhắc, chúng ta chịu trách nhiệm về những điều chúng ta đã làm, đã không làm, hay đã cản trở, không cho người khác làm. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con vườn nho, đã mời gọi chúng con làm công việc của Chúa. Xin thương ban ơn giúp chúng con thi hành thánh ý Chúa luôn mãi. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng nhân đời thường của chúng tôi.
Mục Chứng nhân đời thường hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết của bạn Lê Đạo về đề tài Nỗi vui mừng và niềm hy vọng. Hội đồng Giám mục Việt Nam đã mở đầu bản văn xác định quan điểm của Giáo hội Công giáo bằng nỗi vui mừng và niềm hy vọng. Hiến chế Gaudium et Spes đã mệnh định vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lắng lo của con người thời nay, nhất là của những ai túng nghèo và khốn khó, cách này cách khác, đều là vui mừng và hy vọng, sầu buồn và lo lắng của môn đệ Chúa Kitô. Nỗi vui mừng và niềm hy vọng của Giáo hội Việt Nam cũng là của mọi con dân Việt. Nói cách khác, Giáo hội Công giáo Việt Nam cùng đồng hành, cùng chia sẻ với nhân dân cả nước từng giờ từng phút trước những thao thức đi kiếm tìm công lý và sự thật. Suốt hơn 33 năm qua, tiếng nói của Đức Cố Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền vẫn còn vang vọng trong những thông điệp đòi công lý cho nhân dân Việt Nam. Khi mà các cơ sở tôn giáo bị chiếm đoạt, các quyền tự do tôn giáo bị hạn chế đến gần như triệt tiêu, người dân có đạo được xem như là công dân hạng hai. Ngài đã anh dũng nói lên như một ngôn sứ, cho dù mọi hiểm nguy đe dọa tính mạng của Ngài, và cuối cùng Ngài đã phải chết vì dám đòi hỏi công lý và sự thật cho con người. Giáo hội Việt Nam, từ những ngày đầu của nền chuyên chính xã hội chủ nghĩa, đã gióng lên tiếng nói để bênh vực những bất công, những áp bức, chứ không hề đứng bên lề xã hội. Cho dù bị hạn chế hoạt động, các tu sĩ Công giáo đã tìm mọi cách để hàn gắn những vết thương do xã hội mang lại, qua công tác giáo dục, y tế, môi trường, như chăm sóc trẻ khuyết tật, bệnh nhân S, v.v. trong khả năng có thể được. Qua hiến chế nỗi vui mừng và niềm hy vọng, giáo hội đã mời gọi mỗi giáo dân sống với ơn gọi làm người. Làm người với niềm hy vọng đạt đến cuộc sống viên mãn hạnh phúc, và đó là niềm vui mừng. Người Công giáo lại có sứ mạng rao giảng và loan truyền nước trời, thì việc đòi hỏi công lý và sự thật cho mọi người, cho anh em mình, cũng là sứ mạng được trao, để mọi người cùng được chia sẻ nỗi vui mừng và niềm hy vọng đó trong cuộc sống nhập thể theo tinh thần của Công đồng Vatican II. Nỗi vui mừng của Giáo hội Công giáo cũng chính là nỗi vui mừng của một xã hội trần thế, công bình, bác ái. Trong đó, mọi người dân đều được hưởng hạnh phúc đích thực, là được hưởng mọi quyền căn bản của con người, được hưởng mọi quyền tự do, không có cảnh áp bức, bóc lột, lăng nhục. Niềm hy vọng của Giáo hội Công giáo là niềm hy vọng nước cha trị đến, trong đó mọi người đều là anh em cùng một cha trên trời, sống yêu thương cùng hiệp nhất để xây dựng xã hội công bằng, bác ái. Với những thao thức ấy mà Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã chọn nỗi vui mừng và niềm hy vọng làm khẩu hiệu giám mục của Ngài, là kim chỉ nam cho sứ mạng mục tử của Ngài. Cho dù Ngài đã bị bắt và bị biệt giam một cách vô cớ, nhưng Ngài đã anh dũng vượt qua, thậm chí có những lúc cái chết đã đến gần, Ngài vẫn vui sống và gieo rắc nỗi vui mừng và niềm hy vọng đến với ngay cả kẻ thù của mình. Và Ngài đã cảm hóa được họ, để họ cùng chung sức xây dựng một xã hội, trong đó công lý và hòa bình ngự trị. Cùng với 117 vị Thánh tử đạo Việt Nam, Cố Giám mục Philippe Nguyễn Kim Điền, Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định vai trò của Giáo hội Công giáo trong lòng dân tộc là mưu cầu một nền công lý và hòa bình trong một xã hội mà giá trị đạo đức bị xem thường, quyền tự do con người bị cướp mất, nhân phẩm con người bị chà đạp, hầu mang đến cho mọi người dân Việt nỗi vui mừng và niềm hy vọng về một đất nước Việt Nam dân chủ, tự do, công bằng. Một điều không ai có thể chối cãi được là một giáo hữu Công giáo thì cũng là công dân Việt Nam. Và không một người Công giáo Việt Nam nào là không yêu nước và cùng xác tín rằng tất cả cùng nhau xây dựng đất nước trên nền tảng công bằng, sự thật và tình yêu. thì quê hương Việt Nam ngày càng giàu đẹp, mang lại hạnh phúc ấm no cho mọi người và góp phần kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn. Xin được mượn bài thơ Con có một tổ quốc của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận để diễn tả lòng yêu nước của người Công giáo Việt Nam trước hiện tình đất nước. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Việt Nam nguyện cầu, tiếng chuông não nồng, Việt Nam buồn thảm. Tiếng chuông vang lừng, Việt Nam khải hoàn. Tiếng chuông thanh thoát, Việt Nam hy vọng. Con có một tổ quốc Việt Nam, quê hương yêu quý ngàn đời. Con hãnh diện, con vui sướng, con yêu non sông gấm vóc, con yêu lịch sử vẻ vang, con yêu đồng bào cần mẫn, con yêu chiến sĩ hào hùng. Sông cuồn cuộn, máu chảy cuộn hơn, núi cao, xương chất cao hơn, đất tuy hẹp, nhưng chi lớn, nước tuy nhỏ, nhưng danh vang, con phục vụ hết tâm hồn. Con trung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu, con xây dựng bằng tim óc. Vui niềm vui của đồng bào, buồn nỗi buồn của dân tộc. Một nước Việt Nam, một dân tộc Việt Nam, một tâm hồn Việt Nam, một truyền thống Việt Nam. Là người Công giáo Việt Nam, con phải yêu tổ quốc gấp bội. Chúa dạy con, Hội Thánh bảo con, cha mang dòng máu ái quốc, sôi trào trong huyết quản con. Và hôm nay, với cả lòng yêu nước nồng nàn, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, lên tiếng thay cho nhân dân cả nước, đang mòn mỏi trong khát vọng đi tìm công lý và hòa bình cho Việt Nam. Còn người Việt Nam chúng ta, thì tôi cũng mong đất nước lớn mạnh lắm, và làm sao thật sự đoàn kết, thật sự tốt đẹp, để cho đất nước chúng ta mạnh, đi đâu chúng ta cũng được kính trọng. Và cảm động thay, trước cảnh áp bức bóc lột của một đất nước Việt Nam bi đát đau thương, người Công giáo hải ngoại đã cùng đồng thanh với giáo dân trong nước khẩn cầu, mẹ ơi, đói thương xem nước Việt Nam, mẹ hãy ra tay ban phúc bình an, đưa Việt Nam qua phút nguy nan. Người Công giáo Việt Nam đã và đang sống nỗi vui mừng và niềm hy vọng, trên bước đường tìm kiếm một nền công lý và hòa bình, cho quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Từ Giáo phận Huế, ngày 27 tháng 9 năm 2008, Lê Đạo.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, ngày xưa, Chúa Giê-xu đã mạnh mẽ lên án những người ký luật và biệt phái nói mà không làm, bắt buộc kẻ khác giữ lề luật nhưng chính họ thì lại trốn tránh. Hôm nay, Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy thể hiện niềm tin không chỉ bằng lý thuyết hay lời nói suông mà phải là những chứng nhân sống động trong mối quan hệ thân tình với Thiên Chúa và nghĩa thiết với anh chị em. Ngày xưa, Chúa Giê-xu đã từng lên án cách hành đạo của những luật sĩ và biệt phái khi họ bắt kẻ khác giữ những điều luật tỉ mỉ, có khi do chính họ bày vẽ thêm để chất những gánh nặng cho kẻ khác mà chính họ lại phủi tay, chẳng buồn thực hiện. Hôm nay, Chúa cũng đang thúc bách chúng ta hãy chu toàn những điều bé nhỏ nhất cùng với anh chị em trong tình hiệp thông và liên đới cộng đoàn. Ngày xưa,
Chúa Giêsu đã vạch trần lối sống đạo giả hình, kiêu căng, tự hào cho mình là kẻ công chính, biến lề luật Chúa thành những điều lệ vô căn cứ, biến lời hằng sống của Thiên Chúa thành một mớ những giải thích vòng vo để gạt ra ngoài những kẻ yếu đuối, tội lỗi, thấp cổ bé miệng. Hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn dạy bảo chúng ta như Ngài đã dạy bảo dân Do Thái cách đây 2000 năm. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chân lý này chính là điều mà Thiên Chúa đã từng phán dạy ngày xưa trong thời Cựu Ước. Tiên tri Ezekiel đã nói như sau: nếu kẻ gian ác từ bỏ điều dữ nó đã làm, mà thi hành điều chính trực công minh, thì nó sẽ cứu được mạng sống mình. Đó cũng chính là điều mà tin mừng muốn nói lên qua hình ảnh người con thứ nhất, đã biết suy nghĩ lại, đã biết ăn năn sám hối đi làm vườn nho sau khi đã thưa không với cha mình. Người con thứ nhất đó là một Lê Vi, đã đứng dậy từ bỏ bàn thu thuế mà đi theo làm môn đệ Chúa Kitô. Người con thứ nhất đó là một Maria Magdalena, với những giọt nước mắt sám hối chân thành nhỏ trên chân Chúa, để từ đó đứng lên làm lại cuộc đời trong ánh sáng và tình yêu Chúa. Người con thứ nhất đó là một Gia-kêu, với thái độ tò mò và ngây thơ, trèo lên cây sung để nhìn cho bằng được mặt Chúa, rồi sau đó tiếp rước Chúa vào nhà mình và bắt đầu một cuộc sống mới. Người con thứ nhất đó là tên tứ tội, sắp sửa lìa đời, đã ngước nhìn về Chúa chịu đóng đinh với những lời thân thương và đầy lòng trông cậy như sau: khi Thầy vào nước của Thầy, xin nhớ đến tôi. Và Chúa đã hứa chắc, hôm nay ngươi sẽ ở cùng ta trên thiên đàng. Phải chăng đây là một nghịch lý của tin mừng? Phải, đây chính là tinh thần khiêm hạ, khó nghèo của Chúa Kitô, Đấng đã chọn lựa nhập thể để sống và chịu chết, để cứu rỗi tất cả mọi người. Thánh Phaolô đã mô tả về Chúa Kitô nơi thư Philip như sau: Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng Ngài đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Ngài lại còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự. Giữa lòng hội thánh, trong vườn nho giáo hội, hôm nay chúng ta hãy xin ơn được luôn luôn là người con thứ nhất, người con biết ăn năn sám hối, biết trở về thi hành thánh ý Chúa sau khi đã thưa không. Cộng đoàn giáo hội ngay từ thuở ban đầu đã gồm phần đông những con người như thế, những kẻ đã từng bỏ Thầy chạy trốn như các tông đồ, đã chối Thầy 3 lần như Phêrô, đã bắt bớ đạo Chúa như Phaolô. Đó là những anh chàng mù được sáng mắt, là những phụ nữ theo Chúa lên núi Sọ, là những bà quá nghèo chỉ có mấy đồng xu để bố thí, là những kẻ phung cùi được lành bệnh, là những thanh niên đã từng bị quỷ ám, là những trẻ thơ được Chúa chúc lành, là người phụ nữ bệnh hoạn đã chạm đến gấu áo Chúa Giêsu. Trong lịch sử của hội thánh, chúng ta đọc thấy bao nhiêu bóng dáng những con người thứ nhất biết ăn năn hối cải, làm lại cuộc đời, như Augustino đã có một thời sống buông thả và lầm lạc, nhưng rồi nhờ những giọt nước mắt nguyện cầu của người mẹ là bà Monica mà sau đó đã trở thành giám mục và giáo phụ thời danh của hội thánh trong những thế kỷ đầu. Như Francisco Assisi, chàng thanh niên giàu có liêu lỏng, đã một lần nghe tiếng gọi của lời Chúa và cương quyết dấn thân vào con đường hẹp của tin mừng. Cuộc đổi đời và sám hối đó đã thổi vào giáo hội. Lúc bấy giờ và mãi cho tới hôm nay, một luồng gió canh tân trở về nguồn cội của tin mừng. Sám hối ăn năn, làm lại cuộc đời, là của lễ mà Chúa ưa thích nhất. Chúng ta hãy mặc lấy tâm tình khiêm hạ và phân phục của chính Chúa Giêsu theo như lời khuyến khích của Thánh Phaolô. Anh em, hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Trong tâm tình này, chúng ta sẽ nhiệt thành đáp lại lời kêu gọi của Thiên Chúa Cha trên mọi nẻo đường đời. Con hãy đi làm vườn nho cho Cha. Và chúng ta đáp lại bằng lời cầu nguyện khiêm tốn như sau. Lạy Cha, xin thương cho con được làm người con thứ nhất. Xin dạy con biết thực hiện thánh ý Cha luôn mãi. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.